trở về từ cõi sáng. Và nguyện tâm phóng tác bằng thứ ba tiếp theo.
Như vậy, người ta sống tại đây lâu mau như thế nào? Thời gian lưu lại nơi đây tùy theo các nguyên tử vật chất tích tụ trong thể giới của họ. Nếu các nguyên tử vật chất tiêu biểu bằng sự ham muốn còn nhiều, thì họ sẽ ở lại đây rất lâu. Chỗ nên biết những sự ham muốn, đam mê, cảm xúc và tập quán của xác thân thu hút những nguyên tử của vật chất tương ứng. Tâm thức của con người chẳng qua chỉ là những rung động của nguyên tử, và sự rung động này tương ứng với các cảnh giới khác nhau. Một người hoàn toàn sống buông thả, mặc cho dục tính lôi cuốn, không phát triển chút nào về trí thức hay tinh thần, thì sẽ thu hút các nguyên tử nặng trịch, có sức rung động thiết khao, rất khó tan rã. Do đó, họ sẽ phải trải qua một thời gian rất lâu tại những cảnh giới ô trược, xấu xa. Trái lại, một người đã chủ trì được dục vọng, ít ham muốn, thì thể vía trong sạch, thanh nhẹ, không cần phải tinh luyện gì nữa. Phần nặng trược sẽ mau tan rã và họ có thể tiến bước lên những cõi giới cao hơn. Tổ Chu đặt tay lên tay tôi một cách thân ái. Cháu Steve, cậu đã chỉ cho cháu thấy một vài khía cạnh của đời sống bên kia cửa tử. Một số người tưởng rằng chết là hết, là sự vĩnh viễn chia lìa, và bây giờ cháu thấy rõ đó là một sự sai lầm rất lớn. Chúng ta là con của Thượng Đế, được tạo ra từ Ngài, nên dĩ nhiên không bao giờ chúng ta có thể chết được. Kiếp sống của chúng ta trên thế gian này thực ra chỉ là một phần nhỏ của một đời sống lớn lao, cao cả hơn. Xuyên qua những kiếp sống, chúng ta học hỏi và tiến hóa để trở về với nguồn gốc, với Thượng Đế. Mục đích của đời người là hướng thượng, và mỗi kiếp sống phải là một bước tiến trở về nguồn. Nếu con người có thể hiểu được các định luật bất biến của vũ trụ hay luật trời, thì họ sẽ biết rằng chẳng có một hung thần hay ác quỷ nào tạo ra các nỗi khổ đau cả, mà chính là do con người thiếu hiểu biết đã vi phạm các định luật này. Hiểu được luật trời, biết tuân theo luật trời, biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thì con người có thể tránh được bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu phiền não. Trong lúc ông nói, phần hào quang bao phủ quanh ông phát ra những tia sáng chói lọi, lấp lóe như kim cương. Cậu Chu mỉm cười. Sắp đến lúc cháu phải trở lại cõi trần, và Marjorie cũng muốn nói với cháu vài lời từ biệt, nên cậu chỉ vắn tắt thôi. Cháu nên nhớ, những điều cháu được chứng kiến và học hỏi nơi đây không phải là một giấc mộng hão huyền, mà là sự thật. Điều cháu học hỏi không phải là một đặc ân nào đâu, nhưng chính nhờ đức hạnh của cháu, cháu và cậu đã làm việc với nhau từ lâu, từ nhiều kiếp sống trong quá khứ. Hiện nay cháu không nhớ được bao nhiêu, nhưng sẽ có lúc cháu biết được những điều cháu đã làm, cũng như những hạnh nguyện của cháu. Ý thức được điều này, nhiệm vụ của cháu sẽ còn quan trọng hơn trước rất nhiều. Chúng ta tạm thời chia tay ở đây. Trong một thời gian không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ làm việc chung với nhau. Cậu Chư vừa dứt lời thì tôi đã thấy Marjorie từ xa đi đến. Cô lướt đi nhẹ nhàng như một người khiêu vũ. Quanh cô có một bọc ánh sáng chói lọi khiến tôi không khỏi ngây ngất. Marjorie liếng thoáng. Này anh Steve, anh hiểu điều cậu Chu nói rồi chứ? Đại khái anh cũng hiểu được đôi ba điều, nhưng cậu Chu nói là anh sắp phải trở về. Như vậy làm sao anh có thể gặp lại cậu Chu hay em đây? Anh đừng lo, em sẽ đến gặp anh mỗi khi anh ngủ. Nếu cần, anh cứ tập trung tư tưởng trước khi ngủ để nghĩ đến em, thì em sẽ đến gặp anh ngay. Thôi, đã đến lúc anh phải trở về rồi. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi một cách lạ lùng. Ngực tôi đau nhói và hơi thở trở nên khó khăn, khiến tôi phải đưa tay ôm lấy ngực. Tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng Marjorie. Tạm biệt anh Steve, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đã hôn mê gần một ngày. Cô y tá trực kể rằng tưởng tôi chết, người ta đã đem tôi xuống nhà xác để tẩm liền. Nhưng may thay, tôi tỉnh dậy kêu la ôm sờm. Bác sĩ khám nghiệm xác nhận tôi còn sống và cho chuyển lên phòng hồi sinh. Cô y tá Louis Clayton kể rằng khi tôi tỉnh lại, tôi đã hỏi ngay tại sao cô ta không có hào quang. Tưởng tôi còn mê sảng nên cô nhẹ nhàng hỏi tôi muốn nói hào quang nào. Tôi trả lời rằng tại sao cô không toát ra hào quang giống như Marjorie. Nghe rằng tôi muốn tìm một người tên Marjorie nên cô trả lời rằng cô là Louis Clayton và ở đây không có ai tên Marjorie hết. Phải chăng tôi muốn tìm một người tên Marjorie? Tuy nhiên tôi lại nói rằng Marjorie đã chết rồi, chết từ lâu rồi, nhưng tôi đã gặp lại cô ta. Quanh người cô toát ra hào quang và lúc nào cũng lướt đi như khiêu vũ vậy. Cô y tá cho rằng tôi đã nói mê, nhưng tôi nhấn mạnh rằng tôi không mê sảng chút nào cả. Tôi gặp cựu trư và Marjorie mặc dù cả hai đã chết từ lâu. Tôi còn thấy hạ sĩ Andrew Shaw bị trúng đạn ở trán trên chiến trường Âu Châu, gặp thượng sĩ Lawrence Thornton và trung úy Robert Stevenson, cả hai đều tử trận hôm đó. Thế vậy, người y sĩ trực ra lệnh cô y tá chích cho tôi một liều thuốc ngủ. Hai hôm sau, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, thì Louis Clayton bước vào. Hôm trước, ông trong lúc mê sảng, ông nói rằng ông thấy Andrew Shaw, Lawrence Thornton và Robert Stevenson bị trúng đạn và tử trận ở Âu Châu. Đúng thế. Louis Clayton im lặng nhìn tôi, rồi đưa ra một bản báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng, thông báo tên những quân nhân tử trận, và dĩ nhiên có cả tên ba người này. Việc một người bị hôn mê bất tỉnh tại North Carolina biết được những sự kiện xảy ra bên chiến trường Âu Châu quả là một việc kỳ lạ. Tôi đang kể lại những diễn tiến một cách chi tiết từ khi tôi bị ngất đi cho Louis nghe. Mặc dù cô y tá này không lấy gì làm tin tưởng cho lắm, nhưng cô cũng không thể giải thích vì sao tôi lại biết tên ba người quân nhân đã từ trần kia. Thật ra lúc đó trong thâm tâm tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn. Phải chăng tôi đã tưởng tượng hay mê ngủ? Không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Này cô Clayton, xin cô hãy đợi đến sáng ngày mai, rồi tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn về việc này. Tôi biết cô không tin, và tôi cũng không chắc là tôi đã nói đúng, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không tưởng tượng ra việc này thì ngày mai chúng ta có thể nhìn nó dưới một khía cạnh khác. Ngày hôm sau, tôi rủ Louis ra ngồi ở chiếc ghế ngoài sân bệnh viện. Tôi nói: Này cô Louis, hôm đó khi vừa tỉnh dậy, tôi có nói với cô về hào quang gì đó. Dĩ nhiên cô nghĩ rằng tôi đã nói mê sảng. Nhưng khi lên phòng bảy tá trưởng để phúc trình về bệnh tình của tôi, cô lại kể chuyện này cho bà đó nghe. Lúc đó vì đang xem một hồ sơ bệnh lý nên bảy tá trưởng không hề ngước mắt lên nhìn cô, mà chỉ nói: Chắc ông đó còn mê sảng, chứ làm gì có ai có hào quang. Sau đó cô rời phòng để trở về. Trên hành lang, cô gặp một quân nhân ngã kẹo chân ở sân tập, nên cô bước phụ giúp việc băng bó cho anh ta. Liệu tôi nói có đúng không? Louis Clayton hoảng hốt không sao trả lời được. Ông Buckley, tại sao ông biết được chuyện đó? Khi ấy tôi nhớ đã chích cho ông một liều thuốc ngủ, và ông đã ngủ ly bì cơ mà. Đúng thế, tôi không biết gì về chuyện đó cả. Nhưng hôm qua khi chúng ta nói chuyện với nhau thì có tỏ ra không tin. Còn tôi cũng thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và không biết rằng tôi đã mê hay tỉnh như đây. Tôi nhớ lại lời dặn của Marjorie, nên đêm qua trước khi ngủ tôi đã tập trung nghĩ đến cô này. Tôi nghĩ rằng điều tôi đã kinh nghiệm thật mơ hồ, không có bằng chứng, và nếu nói ra chắc cũng không ai tin. Không chừng người ta còn cho rằng tôi loạn trí. Tuy nhiên sáng nay thì tôi chắc rằng tôi không mê nữa. Tôi đã gặp lại Marjorie trong giấc ngủ, và cô ta đã dặn tôi kể lại điều này cho cô. Louis Clayton im lặng một lúc rồi nói: Marjorie còn nói gì nữa không? Marjorie nói rằng, được cô trông nom săn sóc là một việc rất quý. Đây không phải là một việc ngẫu nhiên đâu, mà đã có sự thu xếp để cô săn sóc tôi. Cô là một người có lòng tự ái, làm việc thoải mái, chân thành và có những rung động thanh cao, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của các bệnh nhân. Từ nhỏ, cô thích âm nhạc và muốn trở nên một nhạc sĩ dương cầm. Nhưng lúc chiến tranh xảy ra, cô tình nguyện trở nên một y tá để góp phần vào việc săn sóc, an ủi các thương bệnh binh. Mà tôi rồi nói rằng cô sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cô tin rằng điều tôi kể không phải là do tưởng tượng. Louis Clayton giật mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, theo như ông nói thì Marjorie có một nhiệm vụ ở cõi bên kia hả?
Đúng thế, Marjorie được giao phó nhiệm vụ giúp đỡ những người vừa từ trần còn đang hoang mang, hốt hoảng. Cô ấy giúp họ bình tĩnh, thoải mái để chấp nhận sự thật là họ đã bước qua thế giới khác, rồi khuyên họ hãy xả bỏ những ràng buộc với cõi này để siêu thoát.
Thế còn nhiệm vụ của ông?
Cậu Trương nói rằng nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người sống. Vì người đã chết không giúp được người sống, chỉ những người còn sống mới có thể khuyên bảo được người sống mà thôi.
Như vậy ông sẽ làm gì?
Tôi sẽ giúp những người sống hiểu biết về thế giới bên kia, biết rằng chết không phải là hết như mọi người thường nghĩ. Kiếp sống của chúng ta thật ra chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của một tiến trình rất dài. Mục đích của cuộc đời không phải là tranh giành, chém giết để đoạt lấy một địa vị, tài sản, nhưng để học hỏi về thương yêu. Chúng ta đã được tạo ra trong tình thương của đấng sáng tạo, và bản chất thực sự của chúng ta là thương yêu. Nhưng vì không ý thức được điều này, nên càng ngày chúng ta càng hành động trái với mục đích được tạo ra từ ban đầu. Cũng vì thế, cuộc đời thường có những biến động để nhắc nhở chúng ta rằng cái mà chúng ta tưởng là những giá trị lớn lao thực ra chỉ là những bọt nước hời hợt, chóng thành mà cũng chóng hoại. Sự chết là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình của sự sống, để con người duyệt xét lại những việc làm của mình, rút kinh nghiệm để học hỏi, rồi chuẩn bị cho sự tái sinh. Sở dĩ chúng ta không thấy được cõi chết vì giác quan thể xác của chúng ta rất giới hạn. Nếu biết nâng cao tâm thức, khai mở được những giác quan của thể vía, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bên kia cửa tử này. Thực ra, các giác quan thể vía vẫn hoạt động âm thầm, nhưng vì chúng ta đã quen sử dụng các giác quan của thể xác, nên chúng ta ít chú ý đến các giác quan kia. Tuy nhiên, khi giác quan của thể xác tạm thời yên nghỉ, như lúc chúng ta ngủ chẳng hạn, thì các giác quan của thể vía sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Nó có thể đi khắp đó đây, giao thiệp, tiếp xúc và học hỏi trong thế giới riêng của nó. Dĩ nhiên, khi thức dậy, người ta không nhớ gì hết, vì cái cầu tâm thức nối giữa thể vía và thể xác chưa được khai mở, nên ta chỉ có các ấn tượng mơ hồ, không rõ rệt. Nhờ cậu Chu nhắc nhở, tôi được biết trong tiền kiếp, tôi đã từng tập luyện và khai mở được cây cầu tâm thức này, nhưng tôi đã không ý thức gì đến nó cho đến khi quả mìn nổ gây chấn động đến những trung tâm huyền bí trong cơ thể tôi và thức động khả năng này. Qua sự chỉ bảo và hướng dẫn của cậu Chu, tôi có thể tiếp xúc với các cõi giới vô hình trong giấc ngủ, và khi tỉnh dậy vẫn nhớ được mọi sự một cách rõ rệt vì cây cầu tâm thức đã được khai mở.
Nhưng làm sao người ta có thể tìm được điều này khi họ không thể nhìn thấy hay tiếp xúc được với cõi giới bên kia?
Sở dĩ mọi người không thấy được cõi giới này vì họ chỉ quen sử dụng các giác quan thông thường của thể xác, vốn cấu tạo bằng nguyên tử của cõi vật chất, không đồng chất với cõi giới bên kia. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói rằng những gì mình không nhìn được, sờ được, nghe được, ngửi được hay nếm được thì không hiện hữu. Biết bao nhiêu thứ vẫn hiện hữu mà các giác quan này đâu có thấy. Chúng ta đâu có nhìn thấy không khí mà không khí vẫn hiện hữu. Khoa học đã chứng minh có những sinh vật rất nhỏ bé như vi trùng, nhưng nếu không có kính hiển vi
thì đâu ai nhìn thấy chúng. Tóm lại, nếu chấp nhận rằng sự hiểu biết dựa trên ngũ quan của chúng ta còn thiếu sót, thì con người sẽ khiêm tốn hơn và có thể học hỏi được nhiều điều mới lạ.
Anh đã học hỏi được những gì?
Sự học hỏi của tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng đại khái thoạt đầu tôi thấy cõi giới bên kia không có gì khác biệt so với cõi giới mà chúng ta đang sống. Theo lời cậu Chu thì đây là cảnh giới đối phần của cõi trần. Do đó, người chết vẫn có thể thấy rõ tất cả mọi sự xảy ra chung quanh, như nhà cửa, đường xá, bạn bè, thân quý. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều là ảo ảnh, vì cái mà họ thấy chỉ là hình ảnh, chứ không phải là thực. Do đó, tuy có thể cảm thấy được mọi sự, nhưng họ vẫn không thể liên lạc hay tiếp xúc được với những người thân. Dĩ nhiên họ vô cùng khổ sở, đau đớn trong một thời gian, tùy theo tình cảm nhiều hay ít. Nhưng dần dần họ sẽ dứt bỏ được các ràng buộc này để biết rõ hơn về sự liên hệ giữa họ và những người thân đó. Một khi đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của những liên hệ này, thì họ sẽ ý thức rõ rệt hơn các định luật bất biến của vũ trụ. Từ đó sự học hỏi thực sự bắt đầu.
Nhưng còn địa ngục?
Đó là một tin tưởng sai lầm đã tạo ra nhiều nỗi lo sợ một cách vô ích. Nếu một kẻ ác xuống địa ngục bị quỷ sứ hành hạ, thiêu đốt thân thể, đánh đập tan xương nát thịt, thì xin hỏi, khi chết thịt xương đã thối nát rồi, còn đâu mà hành hạ?
Như vậy những kẻ hung ác không phải xuống địa ngục hay sao?
Các giả thuyết về sự hiện hữu của một nơi gọi là địa ngục đã gây nhiều tai hại. Vì khi nói đến địa ngục, người ta thường nghĩ rằng đó là một thế giới ở giữa lòng trái đất với một nhóm quỷ sứ hết sức dữ dằn, chuyên trừng tiễn các phạm tội. Thật ra chẳng có ai trừng phạt ai hết, vì địa ngục hay thiên đàng chỉ là một trạng thái của tâm thức. Nếu bước sống một cách thoải mái, yêu thương, thì thế giới này vốn là thiên đàng rồi. Còn ngược lại, nếu cứ sống với những khổ đau, oán hận, thì nơi đây có khác gì địa ngục. Từ đó, Louis Clayton thường đến gặp tôi để nghe kể về những kinh nghiệm học hỏi của tôi ở cõi bên kia. Tình thân ái của chúng tôi bắt đầu nảy nở. Tuy không nói ra, nhưng chúng tôi đều hiểu được tình cảm của nhau. Cho đến khi thời gian điều trị chấm dứt, tôi trở lại quân trường và được đưa qua mặt trận Âu Châu. Vào lúc đó, trận chiến đã tàn, quân đội đồng minh đã giải phóng được nhiều nước Âu Châu và đang trên đường tiến về Berlin. Đơn vị của tôi trú đóng tại nước Pháp, giữ nhiệm vụ tiếp tế cho các đơn vị khác. Tuy công việc hàng ngày rất bận rộn, nhưng tôi vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp mà cậu Chu đã chỉ dạy để thanh lọc bản thân. Nhờ thế, khả năng của tôi càng ngày càng tiến bộ. Hàng đêm, tôi vẫn theo cậu Chu đi ăn uống những người vừa từ trần. Hôm đó, chúng tôi đi ngang qua một quán rượu. Cậu Chu chỉ một đám người đang chen chúc quanh đó. Cháu thấy không? Đó là vong linh những kẻ nghiện rượu. Khi còn sống, họ nghiện rượu, nên khi chết, dục vọng đó vẫn tiếp tục chi phối, khiến họ vô cùng đau khổ. Khi còn thể xác, uống rượu nhiều quá, cơ thể không chịu nổi sẽ lăn ra ngủ, dục vọng tạm thời ngưng hoạt động. Khi chết, dục vọng này được tự do biểu lộ, không còn thể xác kiềm chế nữa. Nó nung nấu tâm can kỷ niệm, khiến lúc nào y cũng thèm khát đến phát điên phát cuồng. Do đó, những vong linh này thường lân la quanh các gia đình, tử quán để thưởng thức mùi rượu, nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn sự ham muốn đó, nên dục vọng càng ngày càng gia tăng dữ dội, khiến vong linh hết sức khổ sở. Tôi thấy một số binh sĩ đang uống rượu trong quán, có người uống nhiều quá, nôn mửa đầy xuống đất. Các vong linh nghiện rượu xô đẩy nhau chạy đến cúi sát xuống mặt đất để hít những chất rượu thối tha này. Họ say mê hít hơi rượu một cách đắm đuối, mà trên thế gian chưa thấy ai thưởng thức mùi vị rượu như thế. Thực ra họ không thể ngửi thấy mùi vị gì, vì đâu còn giác quan thể xác nữa.
nhưng cái ý nghĩ được thưởng thức rượu quá mạnh đã xua khiến họ hành động như thế. Chỉ nhìn hành động điên cuồng đó mà tôi đã thấy rợn cả người. Cậu Chu chỉ cho tôi thấy một số vong linh khác đang cố gắng nhập vào xác những người say rượu để thưởng thức một vài dư vị của khoái cảm xác thân. Những người say rượu hay sử dụng ma túy thường dễ bị các vong linh nhập vào. Sự nhập xác này tuy chỉ có tính cách tạm thời trong chốc lát, nhưng nó cũng gây nhiều hậu quả tai hại cho người bị nhập. Càng bị nhập xác, những người này càng dễ mất tự chủ, và càng mất tự chủ họ càng dễ bị xu khiến làm điều sằng bậy. Theo sự hiểu biết của tôi, khi sự sống thình lình chấm dứt như trường hợp chết bất đắc kỳ tử, thì người chết khó có thể siêu thoát được vì dục vọng và sinh lực còn quá mạnh mẽ. Một cái chết bất ngờ luôn luôn tạo ra những chấn động tán loạn tâm thần, khiến cho người chết hết sức hoang mang và đau khổ. Đôi khi họ trở nên thù hằn, oán hận, và chính tâm trạng lúc chết này sẽ khiến họ trở nên một động lực hết sức nguy hiểm, có thể xúi dục người sống làm việc ghê gớm như giết người, hành hạ, hiếp đáp người khác, vân vân. Đa số những vụ sát nhân thường xảy ra khi hung thủ mất tự chủ vì rượu, ma túy hoặc vì quá giận dữ. Những cái nghiện rượu, ma túy, tính khí nóng giận bất thường dễ trở nên nạn nhân của những động lực bất hảo này. Đôi khi các vong linh cũng tìm cách xâm chiếm thể xác của những kẻ yếu bóng vía, những người nhạy cảm hay những trẻ em yếu ớt. Nhưng trường hợp này chỉ có tính cách nhất thời, vì bản ngã con người thường rất mạnh, không dễ gì có thể đuổi nó đi để cướp lấy thể xác được. Thường thì các vong linh trong lúc quá thèm muốn, bị dục vọng nôn nấu, tìm cách chiếm cứ xác thân của một con thú nào đó. Vì bản năng con thú thường yếu hơn sự đòi hỏi điên cuồng của một vong linh. Các loài thú kém tiến hóa như heo, cừu, dê, trâu, bò dễ trở thành nạn nhân hơn là các loài thú khôn ngoan như chó, mèo, khỉ, ngựa, vốn có ý chí kháng cự mạnh mẽ. Sự xâm nhập xác thú này có thể trọn vẹn hoặc có khi chỉ trong giây lát, nhưng nhờ cơ thể con thú làm trung gian mà vong linh gần gũi được với cõi trần, cảm nhận được mọi sự pha giác quan của con thú và thỏa mãn được một ít dục vọng như ăn uống, đòi hỏi xác thịt. Đương nhiên khi con thú bị đánh đập hành hạ, vong linh cũng cảm thấy đau đớn, khổ sở. Và khi con thú bị mổ thịt thì vong linh sẽ hoảng hốt, đau đớn, tuyệt vọng. Và trạng thái này sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sau này của vong linh. Ngoài ra, vì nhập xác thú, các nguyên tử vật chất của con thú sẽ tiêm nhiễm vào thể vía của vong linh, nên sau này dù có đầu thai lại thành người, nó cũng có khuôn mặt hình dáng của con thú đó, hoặc tính tình hung bạo, tàn ác hay ngu si đần độn như con thú kia. Trong trường hợp tuyệt đối hơn, vong linh liên kết chặt chẽ với cái vía của con thú đó đã nhập. Hãy con thú đi đâu thì vong linh theo đó, giống như một tù nhân của xác thú. Điều này có thể giải thích được trường hợp những kẻ hung dữ, nhiều dục vọng sẽ đầu thai trở lại thành thú vật. Vì tâm trạng khi chết có thể ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống về sau, nên cậu Chu và Marjorie phải làm việc rất nhiều để giúp đỡ, cảnh tỉnh và an ủi các vong linh. Phần tôi được giao trọng trách giúp đỡ thân nhân của người chết, hoặc giúp người chết hoàn tất một tâm nguyện nào đó mà họ chưa làm xong. Nhờ thế họ có thể cởi bỏ các ràng buộc với cõi trần để siêu thoát. Dĩ nhiên sự hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong lúc ngủ, nên việc làm này không có hiệu quả nhiều so với công việc của cậu Chu hay Marjorie. Nhưng tôi rất thích công việc này. Khi muốn đi đâu hay gặp ai, tôi chỉ cần tập trung tư tưởng trước khi ngủ thì sẽ đến gặp người đó ngay. Nhưng tôi không dám sử dụng năng khiếu này để gặp Louis Clayton, vì như thế là lạm dụng quyền năng tâm linh. Cậu Chu đã dặn tôi rất kỹ rằng một người hiểu biết các định luật thiên nhiên không bao giờ làm một việc gì có tính cách ích kỷ hay riêng cho cá nhân mình. Vì biết thế, chúng tôi chỉ tiếp xúc nhau qua thư từ hoặc thỉnh thoảng bằng điện thoại. Sau mấy tháng liên lạc, cảm tình của tôi dành cho Louis mỗi lúc một sâu đậm hơn. nên một hôm tôi đã ngỏ lời tổ hương và cô nhận lời. Chúng tôi dự định sau khi giải ngũ sẽ làm đám cưới. Thời gian tuần tự trôi, cuộc chiến chấm dứt, quân đội đồng minh giải phóng được toàn cõi Âu Châu, nhưng chúng tôi vẫn chưa được giải ngũ vì còn những khó khăn rất cần sự hiện diện của một lực lượng quân đội tại đây. Tôi công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn liên lạc với cậu Chu để học hỏi thêm. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã được giao phó một nhiệm vụ cao đẹp và được dìu dắt để học hỏi thêm những kiến thức mới mẻ. Chính nhờ kiến thức này mà đời sống của tôi được nâng lên một bình diện rộng lớn hơn, cao cả, tốt đẹp hơn. Và từ đó tôi thấy rõ sự tiến hóa trong chương trình vĩ đại mà Thượng Đế đã sắp đặt. Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng và có ý thức, người ta sẽ thấy tất cả mọi sinh vật đều có một mối tương quan đặc biệt. Điều này có thể coi như một thứ tình huynh đệ đại đồng, vì vạn vật đều cùng một nguồn gốc mà ra. Đây không phải là một lý thuyết suông, mà là một nguyên lý hiện diện khắp nơi trong vũ trụ. Nên hiểu rằng vũ trụ là một toàn thể, mà trong đó tất cả mọi thành phần đều liên quan mật thiết. Đến nỗi khi một phần tử trong đó biến đổi thì toàn thể vũ trụ cũng sẽ biến đổi theo. Giống như một cái kính vạn hoa thay đổi, khi một phần tử trong đó thay đổi thì vũ trụ cũng thế. Nó luôn luôn thay đổi để giữ một trạng thái quân bình tuyệt đối. Dĩ nhiên trong một thế giới như thế, sự cô lập hay chia rẽ không thể hiện hữu, vì không một cá nhân hay một thực thể nào có thể tránh thoát được sự hợp nhất của toàn thể. Sự hợp nhất thiết yếu này vượt lên trên mọi sự khác biệt, vì nó được xây dựng trên căn bản hòa hợp để giữ sự quân bình, mà trong đó mọi loại đều tiến hóa dựa theo các định luật bất biến. Trong vạn vật có một thực tại duy nhất chuyển sinh lực giúp tất cả mọi loài tăng trưởng, nảy nở, phát triển và sinh sản. Đó là sự sống duy nhất sinh hóa muôn loài. Xuyên qua tiến trình sống này, cái duy nhất đó phân tán thành vô số tinh chất và hình thể khác nhau. Và do sự liên quan vô số này, các phần tử sẽ kết hợp lại với nhau để tạo thành các đơn vị điều hòa và quân bình. Các nguyên tử là căn bản của vật chất, được cấu tạo theo nguyên lý đó. Và rồi các phân tử, các tế bào, các cơ quan và các cơ thể cũng được tổ chức tương tự. Khắp vũ trụ, mọi thành phần đều có khuynh hướng kết hợp để tạo thành các phần tử tốt đẹp, quân bình và yếu tố chính để bảo tồn sự quân bình này là tình thương. Luật vũ trụ không chấp nhận sự chống đối hay đi ngược lại các mãnh lực kết hợp đó, vì nó làm mất đi sự quân bình, gây ra các xáo trộn. Để tạo lập sự quân bình đó, một phản lực phải được tạo ra để tái lập. Đó là căn bản của luật nhân quả. Sự chống đối giữa người và người hay giữa người và các sinh vật khác đều là sự đi ngược luật vũ trụ, và dĩ nhiên phải chịu hậu quả tùy theo nguyên nhân đã gây ra nó. Tại sao có người chống đối thù hằn nhau? Phải chăng vì có sự khác biệt giữa màu da, chính kiến, tư tưởng hay tín ngưỡng? Nhưng nếu sự sống là duy nhất thì tại sao con người lại khác nhau? Kẻ thông minh, người ngu dại, người hiền lành, kẻ hung dữ, hay có người sinh ra mang màu da khác nhau? Nếu người ta có thể hiểu rằng bản chất thực sự của con người vốn không khác nhau, nhưng vì khoác lấy một cái vỏ vật chất để kinh nghiệm thế giới hiện tượng nên sự khác biệt mới có. Chính sự khác biệt này đã tạo ra môi trường để sự học hỏi có thể xảy ra, thúc đẩy sự tiến hóa, và nhờ thế vũ trụ mang sắc thái động thay vì tĩnh. Vì tất cả đều phát xuất từ một nguồn sống duy nhất, và cái nguồn sống này luôn luôn hiện diện khắp nơi, khắp các cõi giới, dù hình thể đời sống mỗi loài có khác, tất cả vẫn đều liên quan chặt chẽ với nhau trong một tiến trình đời sống. Trong tiến trình này, các sinh vật phải luân hồi trong nhiều kiếp, khi sinh ra ở nơi này, lúc nơi khác, có khi mang thể xác phái nam, khi lại mang xác thân phái nữ, lúc có màu da này, khi mang màu da khác. Nhưng tất cả sự khác biệt đó đều là những môi trường để học hỏi và kinh nghiệm sự yêu thương. Nói cách khác, toàn thể nhân loại, kẻ trước người sau, đang dần bước trong một cuộc hành trình rất dài. Vì sự hiểu biết và học hỏi khác nhau nên họ có những tin tưởng, thầm kín và suy luận khác nhau. Nhưng đây chỉ là yếu tố phụ, vì ở bên trong họ đều là một. Đó là sự sống duy nhất, đang tiến dần tới trạng thái toàn thiện, một trạng thái thương yêu bao la không bờ bến. Cho đến khi đạt đến trạng thái này, cuộc hành trình của thực thể cá nhân sẽ chấm dứt, vì khi đó họ đã hòa hợp vào cái nguồn sống bao la, thiêng liêng bất tận. Đó chính là sự trở về mà các kinh sách tôn giáo thường diễn tả. Một hôm, tôi có việc phải đi công tác xa hơn một tuần lễ. Khi trở về căn cứ, tôi nhận được một bức thư ngắn của Louis Carrington, nội dung như sau.